Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 11 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay thứ Sáu, ngày 8 tháng 7 năm 2016. Nhiều người dân Quảng Bình bị thương khi xô xát với cảnh sát trong cuộc biểu tình phản đối Formosa thải chất độc ra biển miền Trung.
Công an với bên dân xô xát nhau, công an đánh dân là hai bên có bị thương.
Một người dân tham gia biểu tình đã nói như vậy với VOA Việt ngữ. Anton sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam. Nhưng trước hết Hoàng Long sẽ tóm lược các tin quốc tế nổi bật nhất trong ngày.
5 cảnh sát viên thiệt mạng trong vụ phục kích ở thành phố Dallas. Số việc làm mới ở Mỹ tăng vọt trong tháng 6. Và siêu bão ập vào Đài Loan, 2 người thiệt mạng.
Cũng trong chương trình phát thanh này, ngoài các tin tức quốc tế khác, chúng tôi sẽ có chuyên mục thể thao và tạp chí thanh niên. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ Hoàng Long sẽ trở lại với những thông tin về vụ nổ súng mới nhất tại Mỹ.
Cảnh sát thành phố Dallas thuộc bang Texas cho biết 3 nghi can đã bị câu lưu và nghi can thứ tư đã chết vài giờ sau khi những tay súng hạ sát 5 cảnh sát viên trong một vụ tấn công có phối hợp nhắm vào một cuộc biểu tình ôn hòa. Thị trưởng Dallas hôm thứ Sáu cho biết 7 cảnh sát viên và 2 thường dân bị thương trong vụ phục kích. Vụ tấn công xảy ra tối thứ Năm trong một cuộc biểu tình phản đối việc cảnh sát da trắng ở bang Minnesota và Louisiana bắn chết 2 người đàn ông da đen. Giới chức thành phố và giới chức chấp pháp vẫn kín tiếng về danh sách của nghi can, nhưng trong một cuộc họp báo sáng thứ Sáu, cảnh sát trưởng Dallas David Brown cho biết một nghi can, người sau đó bị hạ sát trong một vụ nổ có chủ ý do cảnh sát kích hoạt, nói với một người thương thuyết của cảnh sát rằng anh ta muốn giết người da trắng, đặc biệt là cảnh sát da trắng. Cảnh sát trưởng Brown cho báo giới biết rằng nghi phạm chưa được nêu danh tính này cũng cho thấy anh ta tức giận về những vụ cảnh sát nổ súng hồi gần đây và nói rằng anh ta không liên kết với bất kỳ nhóm nào. Người đàn ông bị hạ sát sau khi cuộc thương thuyết với cảnh sát đổ vỡ. Cảnh sát trưởng nói họ đã sử dụng robot để kích nổ một thiết bị nổ không rõ là gì ở gần anh ta. Một số nơi thuộc trung tâm thành phố Dallas vẫn bị phong tỏa, trong khi giới chức chấp pháp điều tra những vụ nổ súng, đánh dấu ngày đẫm máu nhất đối với lực lượng chấp pháp của Mỹ kể từ những vụ tấn công khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001. Tổng thống Mỹ Barack Obama hôm thứ Sáu nói rằng các vụ nổ súng bắn vào các nhân viên đang làm nhiệm vụ là hành động tấn công đồi bại, có tính toán và hèn hạ. Phát biểu tại Warsaw, nơi ông đang dự hội nghị thượng đỉnh NATO, Tổng thống Obama nói công việc của cảnh sát là cực kỳ khó khăn và những vụ nổ súng bắn vào cảnh sát này là một lời nhắc nhở thương tâm về những hiểm nguy mà cảnh sát phải đối diện. Cảnh sát trưởng David Brown cho biết một trong những nghi can bị bắt là phụ nữ. Ông nói 2 nghi can kia đang bị thẩm vấn, được thấy có mang theo túi màu răng ri và cảnh sát đã đuổi theo xe của họ. Ông Brown nói rằng các nghi can này không đưa ra một dấu hiệu nào cho thấy tại sao họ tấn công cảnh sát. Cảnh sát trưởng nói thêm ông chưa hoàn toàn an tâm là tất cả các nghi can đã bị bắt. Các giới chức nói rằng những người tấn công này dự tính gây thiệt hại trên diện rộng và một gói đồ khả nghi đã được đội chống bom thu giữ. Thị trưởng Dallas, ông Mike Rawlings, kêu gọi những người làm việc ở khu trung tâm thành phố trong ngày thứ Sáu nên tránh xa nơi đã xảy ra các vụ nổ súng. Cảnh sát đã phổ biến hình của một người da đen có vũ trang mặc đồ rằn ri tham gia cuộc biểu tình và xem đó là người đáng quan tâm trong vụ nổ súng hôm thứ Năm. Người đàn ông này sau đó đã đến trình diện nhà chức trách và các giới chức nói hình như ông ta không liên quan đến các vụ nổ súng. Cuộc biểu tình ôn hòa chiều tối thứ Năm bao gồm 1.000 người. Họ phản đối những vụ cảnh sát bắn chết 2 người da đen xảy ra trước đó trong tuần, một ở Minnesota và một ở Louisiana. Vụ 2 người da đen bị bắn chết này là những vụ mới nhất trong hàng loạt vụ nổ súng ở Mỹ, bị dư luận xem là những thí dụ của việc cảnh sát dùng vũ lực thái quá đối với người thiểu số. Chuyển sang tin kinh tế, số lượng việc làm mới ở Mỹ đã tăng vọt trong tháng 6, với mức tăng thuần là 287.000 việc làm trong nền kinh tế lớn nhất thế giới. Con số này nhiều hơn con số tháng trước hàng trăm ngàn việc làm và mạnh hơn so với dự đoán của hầu hết những nhà kinh tế. Báo cáo hôm thứ Sáu của Bộ Lao động Mỹ cũng cho thấy tỷ lệ thất nghiệp ở mức thấp 4,9%, tăng 0,2% so với tháng trước. Những chuyên gia cho rằng sở dĩ tỷ lệ thất nghiệp gia tăng là do số lượng người Mỹ thất nghiệp tiếp tục tìm kiếm việc làm gia tăng. Tại Mỹ, người ta không được tính là chính thức thất nghiệp, trừ phi họ đã tích cực tìm kiếm công việc trong khoảng thời gian 4 tuần trước. Góp phần vào mức tăng việc làm là việc chấm dứt vụ đình công của 35.000 nhân viên trong lĩnh vực viễn thông. Số liệu cho thấy mức tăng 59.000 việc làm trong ngành giải trí và nhà hàng khách sạn, 58.000 việc làm trong ngành chăm sóc y tế và trợ giúp xã hội. Ngành dịch vụ kinh doanh và bán lẻ cũng thêm hàng chục ngàn việc làm. Ngành khai khoáng, bao gồm người lao động trong ngành dầu khí, tiếp tục mất việc làm. Những công ty dầu khí vẫn bị ảnh hưởng nặng vì giá dầu tuột dốc dài và mạnh. Những con số mới nhất cũng cho thấy có 7,8 triệu người Mỹ thất nghiệp trên khắp cả nước.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 424-203-8184. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng size phone 3, được viết là PSI ngắn, PHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@sizephone3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Tới đây, Anton sẽ đến với quý vị trong phần tin về Việt Nam.
Nhiều người bị thương khi biểu tình chống Formosa ở Cồn Sẻ, Quảng Bình. Người dân thôn Cồn Sẻ ven biển Quảng Bình mới đây đã biểu tình để phản đối nhà máy Formosa ở Hà Tĩnh gây ra thảm họa ô nhiễm biển, cũng như đòi nhà chức trách khôi phục môi trường. Xô xát đã xảy ra giữa người dân và các lực lượng an ninh làm nhiều người bị thương, trong đó một người dân bị công an đánh bị thương rất nặng. Một người dân tham gia biểu tình đề nghị VOA viết tắt tên là Nguyễn V.M. cho biết khoảng 2.000 người, tức là 2/3 dân số thôn Cồn Sẻ, xã Quảng Lộc, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình, đã đi biểu tình từ 9 giờ sáng đến 4 giờ chiều. Anh nói khi đoàn biểu tình đi được khoảng 1 km, rất đông nhân viên công an và những người mặc đồng phục thanh niên xung phong đã tìm cách ngăn chặn cuộc biểu tình, dẫn đến xô xát. Anh cung cấp thêm thông tin chi tiết như sau.
Có bao lúc xảy ra, những công an với bên dân xô xát nhau, công an đánh dân hai bên có bị thương, bên dân bị thương 4 người mà có một người bị nặng, bên công an có bị 1-2 người, còn bên công an có bắt một người đưa xuống dưới đồn, xong sau đi dân đòi mới đưa lên trả lại.
Nguyên nhân dẫn đến cuộc biểu tình là người dân cho rằng nhà máy Formosa của Đài Loan ở Hà Tĩnh đã xả hóa chất độc ra biển, làm người dân hiện nay mất đi nguồn sống từ biển. Anh Nguyễn V.M. nói rõ hơn.
Vì nhà máy Formosa cho nên đến bây giờ là biển của chúng em, bọn em, dân của em có 60 cái tàu mà toàn đóng cây vào biển cả, mà như biển làm cái tàu đè đi làm ăn không được, cho nên bà con bức xúc muốn làm cho các nhà chính quyền đuổi nhà máy Formosa đi để tạm biển sạch lại để cho quê hương làm ăn. Còn một xã là phải đóng cửa thôi, là phải vô thương cái thiệt hại sau nay của cái độc mà của một xã đã gây ra.
Sau khi cuộc biểu tình diễn ra, nhiều hình ảnh đã được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy một số người dân bị đánh chảy nhiều máu. Về người bị thương nặng nhất mà người dân địa phương khẳng định là do công an đánh, anh M cho biết thêm chi tiết.
Người bị thương nặng là ông Phạm Đức, sinh năm 1968. Hiện tại ông đang nằm ở bệnh viện Huế. Cả bác sĩ nói là bị liệt nửa người. Trước đó khoảng 8 giờ ngày 7 tháng 7 là nhập viện tại bệnh viện Ba Đồn xét nghiệm CT, là họ nói là bị có một cục máu đông ở não và bị giãn hụt sọ.
Mặc dù cuộc biểu tình đã kết thúc với bạo lực làm cho một số người bị thương vong, song người dân thôn Cồn Sẻ bày tỏ rằng họ sẽ không từ bỏ việc đấu tranh đòi trả lại biển sạch vì đó là yêu cầu chính đáng, cũng như là nguồn sống truyền thống gần như duy nhất của họ. Người dân Cồn Sẻ cũng muốn thông qua mạng xã hội và các phương tiện truyền thông khác kêu gọi nhân dân các vùng bị ảnh hưởng do ô nhiễm biển cùng tham gia đấu tranh, lên tiếng để đòi nhà chức trách đóng cửa nhà máy Formosa ở Hà Tĩnh. Mới đây, ngày 30 tháng 6, chính phủ Việt Nam đã chính thức tuyên bố nhà máy Formosa đã xả chất thải độc ra biển, gây thảm họa cá chết hàng loạt ở 4 tỉnh ven biển miền Trung là Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế trong tháng 4 năm nay. Tập đoàn Formosa đã nhận trách nhiệm và cam kết đền bù 500 triệu đô la, trong đó một phần dùng để khắc phục môi trường. Tuy nhiên, nhiều nhà phân tích và đông đảo ngư dân cho rằng số tiền đó là không đủ. Khi xảy ra thảm họa cá chết, hàng vạn ngư dân và những người khác sống nhờ đánh bắt nuôi hải sản cũng như du lịch biển đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng, gần như mất đi sinh kế kể từ đó đến nay. Hiện nhiều người lo ngại việc xả chất thải độc của Formosa có thể gây hại hàng chục năm, dẫn đến tương lai bất định cho những người dân sống nhờ vào biển. Điều trần tại Quốc hội Mỹ cho rằng phán quyết về Biển Đông đặt châu Á trước sự lựa chọn. Tòa trọng tài của Liên Hợp Quốc vào thứ Ba tuần sau sẽ ra phán quyết về đơn khiếu nại của Philippines, thách thức tuyên bố của Trung Quốc đòi chủ quyền đối với hầu hết Biển Đông. Trong một buổi điều trần tại Hạ viện hôm 7 tháng 7, các quan chức Mỹ nói phán quyết của tòa có thể xác định rằng khu vực đó sẽ điều hành theo pháp quyền hay bởi những tính toán thô về sức mạnh. Tuy nhiên, các quan chức điều trần từ chối cho biết liệu nếu Trung Quốc có động thái quân sự hóa thêm các thực thể ở Biển Đông có dẫn đến việc Mỹ đáp trả bằng quân sự hay không. Dân biểu Randy Forbes thuộc Đảng Cộng Hòa bang Virginia, chủ tịch một tiểu ban của Hạ viện về sức mạnh biển, nói thế giới đang theo dõi liệu Trung Quốc có cư xử như một bên có trách nhiệm trong hệ thống quốc tế hay không, và nếu không, thế giới muốn nhìn thấy Mỹ sẽ đáp trả như thế nào. Ông Forbes phát biểu, chúng ta làm gì hay không làm gì để ủng hộ các đồng minh và hệ thống quốc tế dựa vào luật lệ trong những tuần sắp tới sẽ gây chú ý trên toàn khu vực và những nơi khác trên toàn cầu. Biển Đông có tranh chấp giữa Việt Nam, Trung Quốc, Philippines và một số bên khác. Trong số đó, Trung Quốc đòi chủ quyền về hầu hết vùng biển. Mỹ không có tuyên bố chủ quyền ở đó, nhưng khẳng định có lợi ích trong việc bảo đảm tự do hàng hải và thương mại tại nơi hơn một nửa hàng hóa vận chuyển bằng đường biển đi qua. Phó trợ lý Ngoại trưởng Mỹ đặc trách Đông Á Colin Willett nói tại buổi điều trần rằng phán quyết về vụ khiếu nại sẽ không giải quyết các vấn đề về chủ quyền, nhưng có tiềm năng thu hẹp những vùng đủ tiêu chuẩn pháp lý để được coi là có tranh chấp. Ngoài ra, bà Willett khẳng định Mỹ sẽ không ngần ngại bảo vệ các lợi ích an ninh quốc gia và giữ vững những cam kết với các đồng minh và đối tác ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Các quan chức tham gia điều trần chỉ ra rằng hiện chưa rõ Trung Quốc sẽ làm gì sau khi tòa ra phán quyết. Lâu nay Trung Quốc đã báo hiệu rằng họ sẽ không bị ràng buộc về phán quyết của tòa trọng tài, dự kiến sẽ được công bố hôm 12 tháng 7. Khi được hỏi điều gì sẽ xảy ra nếu Trung Quốc quyết định chiếm bãi cạn Scarborough gần Philippines, đồng minh của Mỹ, ông Abraham Denmark, phó trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, đặc trách Đông Á, nói sự phản ứng sẽ tùy thuộc vào Bắc Kinh bố trí gì tại nơi có tranh chấp. Ông nói Mỹ đang làm việc với các đồng minh trong khu vực, trong đó có Philippines và các đối tác khác để xây dựng năng lực hàng hải, phát triển quy trình hoạt động chung để làm việc hiệu quả hơn cùng nhau, cũng như giúp họ tạo sự hiện diện hàng hải như một biện pháp răn đe. Trong khi đó, bà Willett của Bộ Ngoại giao Mỹ nói bãi Scarborough là một thực thể có tranh chấp mà Mỹ không công nhận chủ quyền của bất cứ nước nào ở đó. Cam kết theo hiệp ước của chúng ta đối với Philippines vững chắc như sắt thép. Bà nói thêm, việc chiếm đóng một thực thể chưa có người ở hay việc quân sự hóa một thực thể bị chiếm đóng sẽ rất nguy hiểm và gây bất ổn định. Bà Willett cho hay Mỹ đang nỗ lực để đảm bảo rằng tất cả các bên đều hành xử kiềm chế sau khi phán quyết được đưa ra.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chờ gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Hoa Kỳ và Nam Triều Tiên đã công bố kế hoạch triển khai hệ thống phi đạn phòng vệ THAAD trên bán đảo Triều Tiên để chống lại chương trình phát triển phi đạn đạn đạo và vũ khí hạt nhân đang được tiến hành của Bắc Triều Tiên. Brian Peden ghi nhận từ Seoul qua phần trình bày của Hoài Hương.
Đại tướng Thomas Vandal, Tham mưu trưởng các lực lượng Hoa Kỳ tại Triều Tiên và Thứ trưởng Quốc phòng Nam Triều Tiên Ri Yu Jae-seong đã chính thức loan báo việc này trong một cuộc họp báo chung ở Seoul ngày hôm nay. Tướng Văn Đào nói,
North Korea's continued pursuit of ballistic missiles and weapons of mass destruction in opposition.
Bắc Triều Tiên tiếp tục phát triển phi đạn đạn đạo và vũ khí giết người hàng loạt, trái ngược với những cam kết của họ đối với cộng đồng quốc tế. Việc này bắt buộc liên minh của chúng ta phải đảm bảo rằng chúng ta vẫn duy trì khả năng tự bảo vệ trước mối đe dọa này.
Vào tháng 2 năm nay, tiếp theo sau vụ thử nghiệm hạt nhân mới nhất và vụ phóng một phi đạn tầm xa sử dụng công nghệ phi đạn đạn đạo, Washington và Seoul đã bắt đầu các cuộc tham khảo chính thức để thảo luận tính khả thi của việc triển khai hệ thống phòng thủ phi đạn TAAD. Thứ trưởng Quốc phòng Nam Triều Tiên Ri Yu Jae-seong nói,
Toán đặc nhiệm hỗn hợp của hai nước đã xác nhận tính hữu hiệu về quân sự của TAAD hoạt động tại nước Cộng hòa Triều Tiên và đang làm việc về việc chuẩn bị cuối cùng để đề nghị lên Bộ trưởng Quốc phòng của hai nước những địa điểm tốt nhất nơi hệ thống TAAD sẽ hữu hiệu và môi trường, sức khỏe và an toàn có thể được đảm bảo.
Hệ thống TAAD được thiết kế để ngăn chặn và hủy diệt các phi đạn đạn đạo trong giai đoạn cuối của cuộc hành trình của nó. Cho tới nay, hệ thống này đã chứng tỏ là hữu hiệu trong việc ngăn chặn các phi đạn đạn đạo tầm ngắn và tầm trung. Trung Quốc hôm nay lại lên tiếng mạnh mẽ chống đối việc Hoa Kỳ triển khai hệ thống TAAD tại Nam Triều Tiên và hối thúc hai nước hãy ngưng việc này. Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã triệu tập Đại sứ Mỹ và Đại sứ Nam Triều Tiên tới để phản đối. Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói hệ thống phòng thủ phi đạn không có lợi cho việc gìn giữ hòa bình và ổn định trên bán đảo Triều Tiên và sẽ làm tổn hại nghiêm trọng an ninh của các quốc gia trong vùng, kể cả của Trung Quốc. Bắc Kinh trong quá khứ đã nêu lên những quan ngại là hệ thống radar của TAAD sẽ được dùng để xâm nhập vào lãnh thổ Trung Quốc. Moscow cũng chỉ trích hệ thống phòng thủ này và hôm nay đã cảnh cáo triển khai hệ thống này sẽ có những hậu quả không lật ngược lại được và sẽ làm căng thẳng leo thang trong khu vực. Bình Nhưỡng cũng chỉ trích loan báo của Hoa Kỳ và Nam Triều Tiên. Một thông báo của Bộ Quốc phòng Mỹ được công bố hôm nay nói rằng khi hệ thống TAAD được triển khai trên bán đảo Triều Tiên, hệ thống này chỉ chú trọng duy nhất vào những đe dọa hạt nhân và phi đạn đến từ Bắc Triều Tiên và không nhắm vào bất cứ quốc gia thứ ba nào. Các giới chức quốc phòng Mỹ và Nam Triều Tiên nói Bắc Triều Tiên tiếp tục tiến hành phát triển khả năng hạt nhân và phi đạn bất chấp những chế tài của Liên Hiệp Quốc đã khiến cho các đồng minh phải triển khai hệ thống TAAD dù có phản đối của Trung Quốc. Tháng trước, Bình Nhưỡng đã phóng thành công một phần phi đạn tầm trung Musudan. Dù phi đạn này chỉ bay khoảng 400 km trước khi rơi xuống biển, nhưng có những chỉ dấu cho thấy là quân đội Bắc Triều Tiên đã có hay gần có khả năng phát triển các phi đạn có thể bắn tới các căn cứ quân sự của Mỹ tại châu Á và Thái Bình Dương. Bắc Triều Tiên được biết là có 30 phi đạn Musudan và 1.000 phi đạn kiểu Xô Viết có thể bắn tới các mục tiêu ở Nam Triều Tiên và Nhật Bản. Giới hữu trách Mỹ cũng nói họ tin là Bắc Triều Tiên có đủ plutonium để chế tạo từ 8 tới 12 vũ khí hạt nhân và khả năng thu nhỏ một đầu đạn hạt nhân để có thể đặt trên phi đạn tầm xa KN-08, dù khả năng này chưa được chứng minh. Kể từ năm 2006, Liên Hiệp Quốc đã áp đặt những chế tài ngày càng mạnh mẽ hơn lên Bắc Triều Tiên vì nước này vẫn tiếp tục phát triển vũ khí hạt nhân và chương trình phi đạn, đạn đạo bị cấm. Trong năm nay, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đã áp đặt thêm nhiều biện pháp khắc nghiệt mới, trong đó có việc ngưng chuyển tiền và hạn chế buôn bán những khoáng sản sinh lợi sau khi Bắc Triều Tiên thử nghiệm hạt nhân lần thứ tư vào tháng 1 năm nay.
Những chế tài mới được công bố của Mỹ nhắm vào lãnh tụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un vì những vi phạm nhân quyền dự kiến sẽ không có bất kỳ tác động tức thời nào. Nhưng những người ủng hộ nói rằng những biện pháp này sẽ tăng áp lực lên nhà nước độc tài này và tiếp tục cô lập giới lãnh đạo Bắc Triều Tiên. Brian Padden và Nai Ki-ching ghi nhận chi tiết qua phần trình bày của Khánh An.
Hàn Quốc hôm thứ Năm bày tỏ sự đoàn kết với quyết định của Washington đưa lãnh tụ Bắc Triều Tiên cùng với 22 thực thể và cá nhân khác vào danh sách đen vì vai trò của họ trong những vụ vi phạm nhân quyền nghiêm trọng, vì truy lùng những người đào tị hoặc kiểm duyệt ở Bắc Triều Tiên. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Cho Jun-hyuk nói,
chúng tôi kỳ vọng rằng những chế tài này sẽ nâng cao nhận thức của cộng đồng quốc tế về tình trạng nghiêm trọng của những vụ vi phạm nhân quyền rộng lớn và có hệ thống ở Bắc Triều Tiên, đồng thời góp phần tăng cường những biện pháp có liên quan và thúc đẩy cuộc thảo luận về vấn đề này.
Đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc, bà Samantha Power, cho biết trong một tuyên bố,
những nỗ lực này gửi đi một thông điệp rõ ràng, không chỉ tới những nhà lãnh đạo cấp cao, mà còn những người quản lý trại tù và những lính gác, những người kiểm duyệt, những cảnh sát chìm, những người thẩm vấn và những người đàn áp người đào tị, rằng thế giới đang ghi lại những vụ vi phạm của các người và chúng sẽ không bị quên lãng.
Vào năm 2014, một ủy ban điều tra của Liên Hiệp Quốc công bố một bản báo cáo ghi lại những vi phạm nhân quyền tràn lan và có hệ thống của Bắc Triều Tiên, trong đó có những vụ giết người ngoài vòng pháp luật, cưỡng bức mất tích, bắt giữ tùy tiện, đánh đập, bỏ đói, tấn công tình dục, cưỡng bức lao động và tra tấn. Báo cáo lưu ý rằng nhiều trong số những vi phạm này được thực hiện trong những trại tù chính trị của đất nước, nơi giam giữ khoảng 80.000 đến 120.000 người đàn ông, phụ nữ và trẻ em. Những biện pháp này của Mỹ công bố hôm thứ Tư đánh dấu lần đầu tiên Bắc Triều Tiên bị trừng phạt chỉ vì những vi phạm nhân quyền. Tổ chức theo dõi nhân quyền nói rằng những chế tài mới phản ánh sự chú trọng và mối lo ngại ngày càng tăng của quốc tế về những hành vi tàn bạo xảy ra ở Bắc Triều Tiên. Ông Phil Robertson, Phó Giám đốc Bộ phận Châu Á của tổ chức này nói,
điều chúng ta đang thấy bây giờ là mối lo ngại về những vi phạm nhân quyền của chính phủ Bắc Triều Tiên và những nhân vật thứ cấp trong chính phủ đó đã thực sự trở thành một phần của quan điểm chính thống trong sự giao tiếp của cộng đồng quốc tế đối với Bắc Triều Tiên.
Từ năm 2006, Liên Hiệp Quốc đã áp đặt những chế tài ngày càng mạnh hơn nhắm vào Bắc Triều Tiên vì nước này tiếp tục phát triển vũ khí hạt nhân và chương trình phi đạn đạn đạo bị cấm. Năm nay, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc áp đặt những biện pháp cứng rắn mới, bao gồm đình chỉ những vụ chuyển giao tiền tệ và hạn chế hoạt động buôn bán khoáng sản sinh lời lớn của Bắc Triều Tiên sau khi nước này tiến hành vụ thử hạt nhân thứ tư và một vụ phóng phi đạn tầm xa sử dụng công nghệ phi đạn đạn đạo. Bắc Triều Tiên dự kiến sẽ phản ứng bằng sự thách thức đối với những chế tài mới của Mỹ. Sau khi có những chế tài mới nhất của Liên Hiệp Quốc, Bắc Triều Tiên đã tuyên bố sẽ tiếp tục chương trình phát triển hạt nhân của mình và bắn thử nghiệm nhiều phi đạn tầm ngắn và tầm trung. Tác động kinh tế tức thời của những biện pháp trừng phạt dự kiến sẽ khá hạn chế vì Mỹ hầu như không có mối quan hệ kinh doanh trực tiếp với Bắc Triều Tiên. Và một số nhà phân tích nói rằng những biện pháp trừng phạt này sẽ chỉ càng củng cố thế đối đầu giữa hai đối thủ Bình Nhưỡng và Washington và làm cho việc theo đuổi những cuộc thương thuyết ngoại giao trong tương lai trở nên khó khăn hơn. Mặc dù tác động của những biện pháp trừng phạt mới có thể mang tính tượng trưng, những quan chức Mỹ nói rằng điều quan trọng là tập trung sự chú ý vào chính phủ của Kim Jong-un vì những vi phạm tái diễn và liên tục của nước này. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ John Kirby nói,
nếu chỉ ngồi lặng thinh không nói gì, không làm gì và không trừng phạt gì, thì việc này sẽ gửi đi một thông điệp hoàn toàn sai lạc tới ông ta và có thể khiến ông ta mạnh dạn tiếp tục những hành động vô đạo này đối với người dân của chính ông ta.
Tài sản hoặc lợi ích tài chính của những người bị liệt vào danh sách được gọi là những công dân bị định danh đặc biệt và những người bị ngăn chặn nằm trong thẩm quyền tài phán của Mỹ sẽ bị phong tỏa. Ngoài ra, những giao dịch của những công dân Mỹ liên quan tới những người bị định danh nhìn chung bị cấm chỉ. Những quan chức Bắc Triều Tiên bị nêu tên trong danh sách đen bao gồm Chu Pi-il, Bộ trưởng Bộ An ninh Nhân dân, Ri Song-choi, một cố vấn trong Bộ An ninh Nhân dân, cũng như Kang Song-nam, một giám đốc văn phòng thuộc Bộ An ninh Quốc gia. Giới chức Mỹ cho biết những hành động hôm thứ Tư sẽ tăng cường và mở rộng chế tài đối với Bắc Triều Tiên. Những hành động này nhất quán với đạo luật chế tài và cải thiện chính sách Bắc Triều Tiên năm 2016 đã được Quốc hội Mỹ thông qua và được Tổng thống Barack Obama ký thành luật vào tháng 2. Ngoài Kim Jong-un, Mỹ cũng đưa ra danh sách đen những nhân vật bao gồm Tổng thống Syria Bashar al-Assad, Tổng thống Zimbabwe Robert Mugabe và Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko.
Thưa quý vị, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama bắt đầu tham dự hội nghị thượng đỉnh NATO 2 ngày ở Warsaw hôm thứ Sáu, với vấn đề Anh rút khỏi EU đứng đầu nghị trình và những lo ngại khác về việc thành viên rất quan trọng của NATO là Anh rút khỏi EU sẽ ảnh hưởng như thế nào đến vấn đề an ninh của liên minh. Tổng thống Obama sau khi tham dự khai mạc hội nghị thượng đỉnh với các nhà lãnh đạo NATO hôm thứ Sáu nói rằng Hoa Kỳ quan tâm sâu sắc và lâu dài đến sự hợp nhất của Âu Châu, và mọi người đều quan tâm đến việc giảm thiểu sự gián đoạn trong tiến trình EU và Anh Quốc hình thành một quan hệ mới. Sáng thứ Sáu, ông Obama, theo trù liệu, sẽ họp với Chủ tịch Hội đồng Âu Châu, ông Donald Tusk, và Chủ tịch Ủy hội Âu Châu, ông Jean-Claude Juncker. Các giới chức Tòa Bạch Ốc nói rằng, các cuộc họp này sẽ thảo luận về các đề nghị của Tổng thống Obama về phương cách tiếp xúc thương lượng cho việc Anh rút khỏi EU. Nhưng trên nghị trình chính thức, Nga và điều mà các giới chức Mỹ mô tả với những hành động quyết đoán và hung hãn hơn ở mạng đông của NATO mới là đề tài chiếm phần lớn hội nghị hai ngày. Ít nhất 2 người chết và 66 người bị thương sau khi siêu bão Nepartak thổi vào vùng duyên hải miền đông của Đài Loan hôm thứ Sáu. Cơ quan khẩn cấp cho hay hơn 15.000 người sơ tán tránh bão vào sáng thứ Sáu và hơn 500 chuyến bay đã bị hủy. Sau khi bão đổ bộ vào Đài Đông, siêu bão giảm cường độ xuống còn bão với sức mạnh trung bình. Gần 400.000 nhà cửa bị mất điện, phần lớn ở hai huyện Bình Đông và Đài Đông. Dự báo bão sẽ đổ bộ vào Trung Quốc sau đó trong ngày thứ Sáu. Cũng một tin khác liên quan tới Đài Loan, nhà chức trách nói rằng một vụ nổ và cháy xảy ra trên một xe lửa chở khách nội thành, làm ít nhất 25 hành khách bị thương, trong đó có nhiều người bị thương nặng. Cảnh sát nói hình như một quả bom ống nổ trên một toa xe vào chiều tối thứ Năm đã gây ra đám cháy. Nhân viên cứu hỏa dập tắt đám cháy sau vài phút. Hãng thông tấn Reuters trích lời một giới chức cảnh sát nói rằng vụ nổ có vẻ không dính líu gì đến khủng bố và có thể là một hành động ác ý. Chưa ai lên tiếng nhận đã thực hiện vụ nổ. Các giới chức an ninh Iraq hôm nay cho hay các phần tử khủng bố nhà nước Hồi giáo giết chết ít nhất 35 người và làm nhiều người bị thương trong vụ tấn công tại một đền thờ Hồi giáo Shia ở mạng bắc thủ đô Baghdad vào chiều tối thứ Năm. Vụ tấn công nhắm vào đền thờ Sayyid Mohammed, gồm nhiều vụ nổ bom tự sát, tấn công bằng súng và súng cối.
Chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Trở lại với phần tin tức của chúng tôi. Thưa quý vị, trước một đám đông tụ tập tại phòng phía đông của Tòa Bạch Ốc hôm 28 tháng 7 năm 2014, Tổng thống Mỹ Barack Obama vinh danh những đóng góp của những người được trao huân chương quốc gia về nghệ thuật và nhân văn, huân chương cao quý nhất của Hoa Kỳ trong lĩnh vực văn hóa. Ken Farable ghi nhận từ Chicago.
Bài diễn văn soạn sẵn của Tổng thống Obama có đoạn viết:
Những thời khắc đáng nhớ mà quý vị đã giúp tạo nên, lúc ta chợt hiểu ra một điều gì, lúc ta cảm thấy kinh ngạc, vui sướng hay buồn rầu, đó là những thời khắc đã tô vẽ và thêm thi vị cho cuộc sống của chúng ta. Những thời khắc ấy không diễn ra bên lề các trải nghiệm của người Mỹ, mà nằm ngay tại trung tâm trải nghiệm ấy và rất thiết yếu cho cuộc sống của chúng ta.
Trong số những người được vinh danh ngày hôm ấy, có hai kiến trúc sư, ông Todd Williams và bà Billie Sean. Hai người giờ đã được chọn để tạo ra không chỉ một khoảnh khắc, mà cả một đài tưởng niệm tương lai cho vị Tổng thống thứ 44 của Hoa Kỳ, nơi lưu trữ những đóng góp của ông cho lịch sử và trải nghiệm Mỹ. Quỹ xây viện Bảo tàng Obama loan báo, công ty kiến trúc New York do hai vợ chồng kiến trúc sư Williams và Sean điều hành sẽ dẫn đầu một nhóm kiến trúc, trong đó có công ty Interactive Design Architects ở Chicago, để thiết kế trung tâm Tổng thống Obama. Truyền thống xây dựng một thư viện và kho tài liệu của Tổng thống để lưu trữ các tài liệu quan trọng, còn là một viện bảo tàng để gìn giữ những kỳ vật của vị Tổng thống ấy, đã khởi sự từ năm 1941 tại Hyde Park, New York, khi Tổng thống thời bấy giờ là Franklin Roosevelt thiết lập một cơ sở khiêm tốn để cất giữ các tài liệu trong nhiệm kỳ Tổng thống của ông trên khu đất thuộc quyền sở hữu của gia đình ông. Thư viện, Viện Bảo tàng Tổng thống FDR đang kỷ niệm 75 năm thành lập. Giáo sư Benjamin Huffbauer thuộc Đại học Louisville, tác giả quyển Presidential Temples, nói về các đài tưởng niệm các vị Tổng thống Mỹ, nói rằng thư viện của Tổng thống Franklin Roosevelt nhỏ hơn nhiều về quy mô. Ông nói,
kinh phí xây thư viện Tổng thống Roosevelt được điều chỉnh sau lạm phát, tốn khoảng 8 triệu đô la bây giờ.
Giáo sư Huffbauer nói, quy mô và kinh phí xây các thư viện Tổng thống đã tăng vọt từ đó. Thư viện tốn kém nhất cũng là thư viện mới nhất, thư viện và trung tâm Tổng thống George W. Bush ở thành phố Dallas, bang Texas. Giáo sư Huffbauer nói với VOA.
Thư viện này tính cả tiền tặng giữ và tất cả mọi thứ, tốn kém khoảng 500 triệu đô la.
Trước khi trông thấy thiết kế của nó, giáo sư Huffpower đã dự đoán kinh phí của Thư viện, Trung tâm Tổng thống Obama sẽ vượt quá ngưỡng 500 triệu đô la. Giáo sư Huffpower:
Tôi nghe phong phanh con số ấy lên tới 1 tỷ đô la, thế cho nên dù Thư viện Tổng thống Bush đã đạt kinh phí cao kỷ lục, giờ họ đang có kế hoạch tăng gấp đôi mức kỷ lục đó. Tôi nghĩ rằng các vị tổng thống ráo riết cạnh tranh với nhau để có một thư viện đẹp hơn so với các vị tổng thống tiền nhiệm.
Ông Anthony Clark là cựu nhân viên quốc hội và tác giả của cuốn The Last Campaign, tạm dịch, cuộc vận động cuối cùng, có nội dung làm cách nào các vị tổng thống viết lại lịch sử, cạnh tranh với nhau để lưu danh đời sau, nhận định.
Nói chung, sau thư viện tổng thống Reagan, các thư viện tổng thống tốn kém gấp đôi kinh phí của thư viện vị tổng thống tiền nhiệm.
Phần lớn số tiền tài trợ cho công trình xây cất các cơ sở ấy đến từ cá nhân các mạnh thường quân trong lĩnh vực tư. Giáo sư Huffpower nói, không có luật rõ ràng để quy định các khoản tặng giữ đó. Ông nói,
ngay cả các chính quyền nước ngoài cũng có thể tặng một số tiền lớn, và họ ngay cả không cần phải tiết lộ xuất xứ của món tiền tặng này.
Tác giả Anthony Clark nói với đài VOA,
nếu không phải là một công dân Mỹ, bạn không thể tặng tiền cho một cuộc vận động tranh cử tổng thống, nhưng bạn có thể tặng một món tiền để xây dựng thư viện của tổng thống, ngay cả trong khi ông ấy đang vận động để được tái cử.
Một khi một thư viện tổng thống đã được xây, cơ quan quản trị kỷ lục và văn khố quốc gia, gọi tắt là NARA, sẽ sở hữu khu vực bảo tàng và kho lưu trữ tài liệu tại cơ sở mới, một phần được xây bằng quỹ được lập ra trong tiến trình gây quỹ và bằng tiền đóng thuế của dân. Theo ước tính, số tiền mà người dân đóng thuế phải chi để điều hành 13 thư viện và viện bảo tàng tổng thống riêng rẽ dưới sự giám sát của NARA lên tới khoảng 75 triệu đô la mỗi năm. Nhưng ông Clark nói, trên thực tế, con số ấy có phần chắc sẽ cao hơn thế.
Theo nghiên cứu của tôi thì chi phí này là vào khoảng 1 tỷ đô la một thập niên, và như vậy chia ra là khoảng 100 triệu đô la một năm.
Con đường dài dẫn tới việc thiết lập thư viện, viện bảo tàng tổng thống Obama hoạt động đầy đủ phải vượt qua nhiều trở ngại. Trở ngại đầu tiên là đạt mục tiêu gây quỹ cho đủ khoản tiền nhắm tới, một tiến trình mà theo ông Clark chưa thực sự được xúc tiến. Ông giải thích.
Tổng thống Obama đã tự nguyện cam kết sẽ không chủ động gây quỹ trong thời gian tại chức. Tuy nhiên, ông cũng không từ chối các khoản tiền tặng.
Trong khi nỗ lực gây quỹ chưa lấy đà, địa điểm nơi thư viện tọa lạc ở phía nam thành phố Chicago, nơi gia đình Obama từng sinh sống trước khi dọn vào tòa Bạch Ốc và hiện còn sở hữu một ngôi nhà, vẫn chưa được xác định. Một vấn đề khác nữa có thể là sự chống đối có tổ chức, phần lớn từ nhóm Friends of the Park, tạm dịch, bạn của công viên, là nhóm đã lãnh đạo tới thành công nỗ lực buộc nhà làm phim George Lucas phải hủy bỏ kế hoạch xây viện bảo tàng nghệ thuật Lucas tại một khu đất nhìn ra sông Chicago. Nhóm bạn của công viên cũng chống đối hai địa điểm tiềm tàng được phác họa trong kế hoạch của Đại học Chicago đã được chọn để xây trung tâm Tổng thống Obama, một khu đất rộng 8,5 mẫu ở công viên Jackson và một khu rộng 9 hectare trong công viên Washington. Trong một thư ngỏ ghi ngày 30 tháng 12 năm 2014, gửi Tổng thống Obama và phu nhân, nhóm Friends of the Park nói họ chống việc xây thư viện Tổng thống Obama trong một công viên hay trên một khu đất công. Địa điểm xây cơ sở này trong bất cứ công viên nào đều gặp những chống đối đáng kể từ cộng đồng. Tương tự như việc chống đối đối với địa điểm xây sân vận động Olympic tại Washington Park trong chiến dịch vận động của thành phố Chicago để đăng cai Olympics 2016. Trong khi tiến trình tìm kiến trúc sư đã kết thúc, quỹ Obama vẫn còn phải thành lập một toán quản lý dự án để giải quyết các khía cạnh khác của thiết kế và công trình xây dựng trung tâm Tổng thống Obama. Ông Anthony Clark cho biết, theo dự kiến, cơ sở này sẽ hoàn tất trước năm 2021, và như vậy, kho lưu trữ tài liệu có thể khởi sự, nhận đơn của công chúng, yêu cầu tiếp cận các tài liệu của Tổng thống ngay trong ngày đầu tiên mà công chúng có thể yêu cầu tiếp cận các tài liệu này, tức là 5 năm sau khi Tổng thống Obama rời nhiệm sở vào tháng 1 năm 2017.
Và bây giờ, Tấn Trường sẽ đến với quý vị trong chuyên mục Thể thao quốc tế.
Thưa quý vị, trước tiên là chuyện Lionel Messi có thể bỏ Barcelona và sang nước khác sau bản án trốn thuế. Chủ tịch giải bóng đá Tây Ban Nha nói ông lo rằng Lionel Messi sẽ sang nước khác thi đấu sau khi Tây Ban Nha kết án ngôi sao bóng đá này tội trốn thuế. Ông Javier Tebas bên vực rằng Messi vô tội sau khi một tòa án phán quyết rằng tiền đạo của câu lạc bộ Barcelona này và cha của anh trốn thuế 4,6 triệu đô la. Ông Tebas nói, tất nhiên tôi lo là Messi sẽ ra đi, nhưng điều duy nhất tôi có thể nói với Messi là ở La Liga, chúng tôi tin là anh vô tội và chúng tôi rất vui mừng có anh ở lại đây. Hôm thứ Tư trước đó, tòa án tuyên phạt Messi và cha của anh ông Jorge Horacio Messi 21 tháng tù. Ở Tây Ban Nha, án tù dưới 2 năm đối với những người vi phạm lần đầu thường được cho hưởng án treo, có nghĩa là hai cha con ông Messi sẽ không bị ngồi tù. Ông Tibas nói, có 3 án phạt, mỗi bản án 7 tháng tù, không phải là một bản án 21 tháng tù. Các bản án đó không phải quá nghiêm trọng. Chúng tôi nói về những quy trình không được tuân thủ đúng. Tôi nghĩ Messi không phải là tội phạm, anh ấy là nạn nhân của một cơ chế bị lỗi để rồi bị kết tội. Ông Tibas nói thêm rằng Messi đã đóng thuế cho Tây Ban Nha hơn 61 triệu euro và số tiền đó đã được dùng để xây dựng bệnh viện và đường xá. Ông Tibas cũng bác bỏ những đồn đãi rằng vụ này mới chỉ là một phần trong kế hoạch lớn hơn nhắm chống lại ngôi sao người Argentina này. Ông nói không có thành kiến hay hiềm khích cá nhân nào nhắm vào Messi hay Barcelona. Cả thế giới thể thao đang bị điều tra. Câu lạc bộ AC Milan nổi tiếng của Ý nay thuộc về Trung Quốc. Chủ câu lạc bộ AC Milan, ông Silvio Berlusconi, cho biết câu lạc bộ nổi tiếng AC Milan nay được bán cho một tập đoàn của Trung Quốc. Ông Berlusconi, cựu thủ tướng 4 nhiệm kỳ của Italia và sau đó bị kết tội hối lộ và trốn thuế, hôm thứ Ba nói với một nhật báo của Ý rằng thương vụ này sẽ mang về cho câu lạc bộ khoảng 830 triệu đô la sau khi trả xong các khoản nợ. Tờ La Gazzetta dello Sport trích lời ông Berlusconi nói rằng Milan nay đã bước vào con đường hướng về phía Trung Quốc. Quyết định quan trọng là phải trao Milan vào tay người nào có thể làm cho Milan trở thành đội hàng đầu ở Italia, châu Âu và thế giới. Tuy nhiên, chủ nhân 79 tuổi này không tiết lộ chi tiết của người mua, khiến nổi lên những đồn đoán rằng chuyện mua bán câu lạc bộ có thành tích xếp hạng thứ 3 trên thế giới này với 14 cúp châu Âu và 4 cúp thế giới vẫn còn đang trong vòng thương lượng chứ chưa dứt điểm. Dư luận cũng đồn rằng ông Robin Li, lãnh đạo công ty Internet Baidu ở Trung Quốc và ông Jack Ma, sáng lập viên công ty bán hàng trên mạng Alibaba, có nhiều phần chắc là người mua AC Milan. Vụ mua bán câu lạc bộ bóng đá này là thương vụ lớn mới nhất mà các nhà đầu tư Trung Quốc tìm cách tạo ra sóng lớn trong môn thể thao này. Tháng trước, câu lạc bộ địch thủ của AC Milan là International cũng được bán cho công ty điện tử khổng lồ Suning của Trung Quốc. Trong khi đó, câu lạc bộ Aston Villa của Anh cũng được doanh nhân Tony Xia trong ngành công nghệ cao của Trung Quốc mua lại. Tập đoàn xây dựng Wanda cũng sở hữu 20% câu lạc bộ Atletico Madrid của Tây Ban Nha. Ông Quang Bai, tổng giám đốc cơ quan thể thao quốc tế Bắc Kinh, nói với tạp chí Time, người Trung Quốc đặc biệt yêu thích bóng đá Ý. Nhiều người trung niên hiện nay đã xem bóng đá Ý từ thời còn trẻ. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng là một người mê bóng đá. Năm 2014, ông đã phát động một kế hoạch gồm 50 điểm để phát triển bóng đá quốc gia. Bên cạnh việc Trung Quốc mua các đội bóng đá ở nước ngoài, hiện có nhiều ngôi sao bóng đá trên thế giới đến Trung Quốc thi đấu. Vé xem World Cup 2018 ở Nga vượt mốc 1.000 đô la. Những người hâm mộ dự tính đi xem World Cup 2018 ở Nga đang bàn chuyện bắt đầu phải để dành tiền khi các nhà tổ chức mới đây hé lộ rằng vé trận chung kết sẽ được bán ra với giá 1.100 đô la một chiếc. Thông tin này cho thấy World Cup 2018 sẽ trở thành World Cup đắt tiền nhất trong lịch sử. World Cup mới đây nhất vào năm 2014 ở Brazil có giá vé đã tăng lên đến mức 990 đô la một vé. Vé xem trận chung kết ở Brazil năm đó được những hãng kinh doanh vé như là Viagogo và eBay rao bán lại với giá hơn 10.000 đô la một chiếc. Tất nhiên, nhiều người hâm mộ sẽ trả ít tiền hơn nhiều so với những con số vừa nêu ra để đến xem World Cup. Những trận đấu ở vòng ngoài giá vé chỉ khoảng 105 đô la. Người Nga địa phương có thể còn mua được vé với giá chỉ khoảng 20 đô la cho một số trận. Tổng thư ký FIFA Fatma Samoura nói trong một thông báo rằng chúng tôi muốn bảo đảm là giá vé phải thích hợp để cho càng nhiều người đến được với World Cup càng tốt. Bà cho biết FIFA đã thực hiện một cuộc thăm dò thị trường sâu rộng trước khi định ra giá vé. Cân đối giữa mức cầu, mức cung và giá cả hợp lý là một công việc khó của FIFA. Bóng đá nam Argentina có huấn luyện viên trưởng mới nhưng có thể không đi tranh Olympic Rio được. Julio Alaticochea sẽ lên làm huấn luyện viên trưởng bóng đá nam thay thế cho ông Ferrado Martino trong lúc Argentina đang gặp khó khăn trong việc thành lập đội tuyển bóng đá Olympic. Ông Gerardo Martino từ chức huấn luyện viên trưởng đội tuyển bóng đá quốc gia với lý do đưa ra là tình hình tài chính xáo trộn bao trùm Liên đoàn bóng đá Argentina và sự thiếu chuẩn bị cho Olympic sắp tới ở Rio. Argentina đã nhanh chóng bổ nhiệm huấn luyện viên mới để chuẩn bị đi tranh Olympic ở Rio de Janeiro, khi chỉ còn chưa tới một tháng nữa là Olympic sẽ khai mạc. Ông Juan Sebastian Verón, chủ tịch câu lạc bộ Estudiantes, xác nhận rằng ông Julio Olaticoechea, cựu hậu vệ của đội tuyển Argentina đoạt World Cup năm 1986, sẽ thay ông Martino dẫn dắt đội tuyển Olympic tranh Olympic vào tháng tới. Liên đoàn bóng đá Argentina hồi đầu tuần này loan báo rằng ông Martino, người giữ chức huấn luyện viên trưởng từ tháng 8 năm 2014, đã từ chức. Ông Martino tiếp nhận đội tuyển sau khi Argentina thua Đức trong trận chung kết World Cup 2014 ở Brazil. Ông đã không thành công khi đội tuyển của ông thất bại trước Chile hai trận chung kết giải vô địch Nam Mỹ Copa America liên tiếp vào năm 2015 và 2016. Việc ông Martino từ chức là một đòn giáng mạnh nữa vào đội tuyển Argentina tiếp theo sau vụ siêu sao Lionel Messi rút khỏi đội tuyển sau thất bại trong trận chung kết Copa America trước Chile hồi tháng trước ở Mỹ. Thông báo của Liên đoàn bóng đá Argentina nói rằng ông Martino từ chức vì tình hình rối loạn trong Liên đoàn bóng đá quốc gia và khó khăn lớn liên quan đến việc thành lập đội tuyển Olympic. Vào thời điểm này, Argentina mới chọn được 9 cầu thủ cho đội tuyển Olympic và Chủ tịch Ủy ban Olympic đưa ra dấu hiệu rằng Argentina có khả năng sẽ không đưa được đội tuyển bóng đá Olympic đi Rio. Ngoài ra, Liên đoàn bóng đá Argentina còn đang bị cáo buộc tham nhũng và quản lý sai trái. Ông Gerardo Huertan, Chủ tịch Ủy ban Olympic Argentina nói, ông hy vọng là có thể thành lập được đội tuyển Olympic mặc dù một số câu lạc bộ không muốn cho cầu thủ của họ tham gia đội tuyển. Ông Huertan nói, tôi đã nói chuyện với lãnh đạo của các câu lạc bộ. Họ là những người có trách nhiệm với các cầu thủ nhiều hơn là liên đoàn. Chúng tôi đang làm việc trực tiếp với họ để Argentina có thể lập được đội tuyển bóng đá Olympic. Theo lịch thi đấu vòng chung kết Olympic Rio, bóng đá nam Argentina sẽ đấu với Bồ Đào Nha vào ngày 4 tháng 8. Truyền thông ở châu Mỹ nói nếu bóng đá nam của Argentina không thể dự tranh Olympic Rio được, thì hoặc là Mỹ hoặc là Peru có khả năng sẽ thế vào chỗ của Argentina. Mỹ dường như đứng đầu danh sách thay thế. Mỹ tiến đến trận đấu loại cuối cùng của khu vực CONMEBOL CONCACAF để tranh suất dự Olympic và đã thua Colombia. Trong khi đó, Peru là đội có khả năng cao nhất trong cùng khu vực Nam Mỹ để thay cho Argentina. Theo quy định tổ chức vòng chung kết bóng đá Olympic Rio 2016, khi có đội tuyển vì một lý do nào đó bỏ suất dự, Ủy ban chấp hành của FIFA sẽ quyết định chọn đội thay thế mà ủy ban này cho là thích hợp nhất. Tính đến Rio 2016, đội Mỹ hai lần liên tiếp không đến được Olympic. Lần sau cùng bóng đá nam của Mỹ đi tranh Olympic là vào năm 2008 ở Bắc Kinh. Còn thành tích cao nhất của bóng đá Olympic nam của Mỹ là ở Olympic Sydney 2000, khi họ tiến vào được trận tranh huy chương đồng và đã thua Chile. Bóng đá nam Olympic Rio là bóng đá U23 với 16 đội vào tranh vòng chung kết. Mỗi đội được quyền có không quá 3 cầu thủ trên 23 tuổi. Argentina được xếp vào bảng D cùng với các đội Bồ Đào Nha, Algeria và Honduras.
Vừa rồi là Tấn Chương với chuyên mục thể thao quốc tế. Và bây giờ Trà My sẽ đến với quý vị trong tạp chí Thanh Niên.
Trà My kính chào quý vị và các bạn đến với tạp chí Thanh Niên hàng tuần của đài VOA. Sau gần 3 tháng chờ đợi đầy tranh cãi, chính phủ Việt Nam cuối tháng rồi khép lại đại án đầu độc môi trường khiến hàng trăm tấn cá chết ở miền Trung. Xác nhận nghi ngờ của công luận trước nay rằng Formosa chính là thủ phạm. Dù hôm 27 tháng 4 từng tuyên bố tập đoàn này không có liên hệ tới vụ việc và chấp nhận 500 triệu đô la bồi thường. Thảm họa chưa từng có trước nay ảnh hưởng tới môi trường sống và sức khỏe hàng chục triệu dân Việt Nam. Nhưng thủ phạm không bị truy tố. Tổng phạm, những người liên đới tiếp tay, không một ai bị truy cứu hay đứng ra chịu trách nhiệm. Dù Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trước đó từng cam kết sẽ xử lý nghiêm nếu phát hiện cá nhân, tổ chức nào vi phạm. Người dân phản hồi ra sao trước kết cục đầy kịch tính này? Tạp chí Thanh Niên VOA ghi nhận qua cuộc trao đổi với Nguyễn Đình Hà, một luật gia hoạt động xã hội dân sự từ Hà Nội. Blogger, nhà báo tự do Nguyễn Hữu Vinh, và nhà hoạt động xã hội Hoàng Bình, người trong 3 tháng qua tích cực tham gia các chuyến từ thiện về tận những vùng bị ảnh hưởng nặng nề nhất để tìm hiểu hoàn cảnh và hỗ trợ cho bà con ngư dân.
Lưu Vinh từ Hà Nội, nhà báo tự do tham gia hội luận với các bạn.
Em là Nguyễn Đình Hà, em đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội.
Mình là Hoàng Bình, người Vinh, Nghệ An, cũng gần khu Hùng An không xa đấy.
Kết cục vụ án cá chết hàng loạt ở các tỉnh miền Trung Việt Nam, các bạn là những người công dân trẻ ở Việt Nam theo dõi và quan tâm tới vụ việc này thì các bạn có cảm nghĩ như thế nào?
Có hai luồng ý kiến như sau. Luồng thứ nhất là đã hoan nghênh cái việc công bố kết luận này và coi đấy như là một thắng lợi của chính quyền Việt Nam. Thì còn một phía khác, người ta thấy rằng là cái kết luận công bố như thế là chưa đủ và chưa thỏa đáng. Do công ty Formosa nó bồi thường 500 triệu là hoàn toàn không thỏa đáng và đấy là một cái giá bán rẻ đất nước. Cảm nhận của em thì em thấy rằng là công bố kết luận điều tra của chính phủ thiếu rất nhiều điểm. Thứ nhất là kết luận đó mới công bố chất độc là formol và cyanua nhưng chưa nói rõ rằng là ở vùng biển nào nhiễm chất gì và khoảng cách bao nhiêu thì bị nhiễm, khoảng cách bao nhiêu thì không bị nhiễm, chỗ nào đánh được cá, chỗ nào không đánh được cá và làm thế nào để đảm bảo được cá sạch, cá an toàn để sản xuất. Cái thứ hai nữa là nó không có những cái biện pháp để mà khôi phục biển một cái cụ thể rõ ràng, sử dụng các cái biện pháp gì để mà xử lý vùng biển. Đây là một vấn đề về môi trường và kinh tế rất là quan trọng, nhưng mà công bố kết luận đó hoàn toàn rất là chung chung và cái giá 500 triệu của Formosa bồi thường là hoàn toàn không dựa trên bất cứ một cái căn cứ gì cả. Dù như thiệt hại của người ngư dân thì chưa được kiểm đếm, thiệt hại của nền kinh tế cũng chưa được kiểm đếm. Tại sao lại đặt ra cái mức 500 triệu đô la? Hoàn toàn là vô căn cứ.
Cảm ơn ý kiến của Hà. Dạ, anh Vinh thấy thế nào ạ?
Cái chuyện mà có những luồng ý kiến hoan nghênh cái kết luận điều tra và tôi chẳng lạ. Đó là cái chuyện là xưa nay có một cái ban tuyên giáo rất là đồ sộ để mà lo những cái việc đó. Vấn đề ở chỗ là người dân ấy, thì người ta hết sức bất bình về kết luận điều tra. Cái thứ nhất là cái kết luận điều tra được nói ra chỉ bằng miệng mà không bằng một cái văn bản. Trong khi đó một cái lệnh về những chuyện rất là vớ vẩn, chẳng hạn như là cấm văn nghệ sĩ được sáng tác những bài hát về biển, về cá, về này khác thì họ bằng ra những văn bản đã nói cả đồng dầu. Rồi những cái vấn đề về biểu tình, những cái việc này khác nói lên tiếng nói chính đáng nguyện vọng người dân theo hiến pháp pháp luật quy định thì người ta bằng văn bản bằng những thứ nọ thứ kia để người ta làm. Còn một cái kết luận của chính phủ về cái phó quốc xa vừa qua thì nó là một kết luận nó mơ hồ ấm ớ, rồi là sau một thời gian bao che khá là dài đến tận 3 tháng để điều tra một cái điều mà hầu như ai cũng biết rằng đó là Formosa là thủ phạm với hàng chục nghìn nhà khoa học và 24.000 chiến sĩ, mà sau 3 tháng họ không chỉ ra được là những chất độc nào đã được Formosa thải ra ở biển Việt Nam để tạo ra cái đảm bảo môi trường đấy. Cái thứ hai nữa là cái việc chính phủ Việt Nam bí mật đàm phán với Formosa để thay mặt người dân thì nó phải thỏa đáng một cái, thứ nhất là cái nguyện vọng của người dân, thứ hai là cái nhu cầu thực tế cũng như là cái thực tế đã diễn ra. Nhưng ở đây sau 3 tháng trời bao che rồi là đổ lỗi cho nào là tảo đỏ về nào là cá chết bởi vì cái chuyện là cái âm thanh nó tác động này nọ kia, những cái như vậy thì nó tạo ra một cái mức độ về lòng tin, sự tín nhiệm người dân như thế nào, đó là cái sự ăn hại không thể chấp nhận được một cái kết luận cách mù mờ như vậy.
Yeah.
Trong khi đó thì họ nhận 500 triệu đô la của cái thảm họa môi trường mà nhận 500 triệu đô la đó thì họ đã có một cái con số là tổng kết nào chưa và đã khởi tố vụ án để biết được cái hậu quả của nó, đã có một cái điều tra nào để biết được cái hậu quả của nó là nó tác động đến con người, đến môi trường, đến sinh thái, đến đời này và đời sau như thế nào chưa mà họ lại vội vàng là nhận 500 để mà dàn xếp cái vụ này. Thế mà thù địch đã nhất tiền của nước ngoài bán rẻ tổ quốc thì chính là cái hành động này.
Hồi nãy anh có nói một cái chi tiết là có cái sự đàm phán ngầm giữa phía chính phủ Việt Nam với công ty Formosa, nhưng mà cơ sở nào cho anh cái nghi ngờ là đây là một cái sự đàm phán lén lút?
Thì việc ông căn cứ vào đâu để lấy 500 triệu đô la và như thế nào đàm phán như thế nào, Formosa nói như thế nào, cái hậu quả là như thế nào phải minh bạch cho công dân. Hoàn toàn tất cả những việc đó không minh bạch, đã được giấu giếm, là được che đậy và đến cái lúc đưa ra kết luận như vậy thì có những giọng lưỡi rằng là phải khoan dung để nói như ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc rằng là coi như nếu Formosa tái phạm lần nữa thì xin cái đóng cửa, xin lỗi chị là chỉ cần một lần này cả dân tộc đã chết thì cần gì cả một lần nữa, hoặc làm gì còn có lần thứ hai, dân tộc Việt Nam sao mà sống được đến lần thứ hai để mà có thể là đóng cửa Formosa.
Ý kiến của anh Bình có khác gì so với hai ý kiến của hai người bạn ở đây không ạ anh Bình?
Không bao giờ chấp nhận kết quả điều tra của chính phủ công bố bởi vì cái thái độ rất lấp liếm, dung túng và vô trách nhiệm. Họ đưa ra những cái dữ liệu ngầm rất là vớ vẩn để mì dân lừa dân, chẳng hạn nói là ăn cá biển an toàn, tắm biển của nhà hàng an toàn ấy, lừa dân, mà ngược lại cái quyền lên tiếng người dân thì nó chấn áp ngay từ đầu luôn, kể cả báo chí không được lên tiếng, không cho các quan độc lập vào để mà tìm nguyên nhân cá chết. Và người dân hay tổ chức nào mà không theo ý muốn của đảng cộng sản á thì vào tìm nguyên nhân cá chết thì cứ chụp mũ và âm mưu chúng được kích động dân chúng. Ngay như cái chính phủ Mỹ có lên tiếng là hỗ trợ để tìm ra cái nguyên nhân cá chết, nhưng mà chính phủ Việt Nam khước từ ngay từ đầu ấy, rõ ràng là cũng có sự lấp liếm trong đấy, không dám minh bạch thông tin 100%. sang Formosa gây nên cái hậu quả thảm họa hủy diệt biển miền Trung này là phải tính tới pháp luật chứ làm sao mà có cái chuyện mà chính phủ kêu gọi nhân dân để khoan đồng. Vấn đề này là vấn đề pháp lý, cái tôn trọng pháp lý, không có một cơ quan nào vào cuộc điều tra, không cho ai lên tiếng, các nhà báo, các câu lạc bộ hay những nhà hoạt động đến tiếp cận cũng không được, bởi vì an ninh ngầm mật vụ rất đông, xua đuổi không cho làm. Họ không nhắc đến một cái quan chức nào hay Formosa hay là ai phải chịu trách nhiệm. Đúng ra cái sự việc như thế này là phải có người chịu trách nhiệm. Ai là người chịu trách nhiệm? Là vì cái vấn đề là theo luật quy định rồi, hủy diệt môi trường, đây là một cái thảm họa trong lịch sử loài người Việt Nam. Chưa bao giờ còn xảy ra cái chuyện như vậy. Mà không một quan chức nào hay là thì ai đứng ra chịu trách nhiệm đó. Chỉ một lời xin lỗi là xong. Rõ ràng đây là cái sự lấp liếm, cái sự dung túng. Người dân ở đây là người ta rất bất xúc. Người ta có miệng, ta không lên tiếng được. Không có lên tiếng ngay. Họ sẽ giấu hoàn toàn sự thật. Cho nên người dân rất là bức xúc. Từ Quảng Bình và Hà Tĩnh ở đây dọc cái đường quốc lộ gặp khu ngán, công an cảnh sát cài rất là đông, thuê các tòa nhà cao tầng ở đây ở chốt cắm 24/24, không một ai có thể lên tiếng hay là đứng tổ chức đi lại để kêu gọi người dân đứng ra thưa kiện, nộp đơn kiện hay yêu cầu Formosa đứng bậy được, không một ai có thể làm gì đấy. Họ trấn áp ngay từ đầu, chụp mũ như là rồi là gây rối và kích động dân chúng.
Dạ, những cái việc mà anh vừa kể đó ra là chính mắt anh quan sát, nhìn thấy, ghi nhận hay là qua kênh thông tin nào thưa anh?
Hoàng Bình là cái người nắm rất rõ ở cái vùng này. Thì 3 tháng nay Hoàng Bình cắm chốt ở Vĩnh An, giúp cho người dân đi hỗ trợ cho họ, phát thực phẩm cho họ, đi tìm hiểu nguyện vọng của họ. Rất là bức xúc, người ta bây giờ không còn đường để sống nữa. Rất là đi đát. Như vừa rồi Đông Yên có một người là đánh bắt 30 tấn cá mu về, không bán đâu con nào đổi đường hết. Hoặc là như Kỳ Hà, 3 tháng nay không làm thật muối nào. Có nhiều người thì người ta vẫn đói quá, ta vẫn làm muối, nhưng mà cha xứ bảo bây giờ các ông các bà không được làm muối thì là mất đạo đức. Tại vì cái muối nó có độc, đưa bán cho bà con ăn thì mọi người chúng độc chết, chứ mình không được làm. Thì người ta nói lại, thưa cha, bây giờ nhà con không còn gì để ăn, thì ai cho con ăn đấy một tháng được từ 15 kg gạo thôi, làm sao cho con đủ sống? Thì họ buộc họ vẫn phải đi làm. Cái khoản tiền hỗ trợ họ chưa đủ, không thấm một đâu vậy, buộc họ phải làm.
Thế ngoài cái việc mà hỗ trợ gạo ăn, phía chính quyền có hướng cho họ là chuyển đổi nghề nghiệp như thế nào, hay là hỗ trợ như thế nào về cái mặt lâu dài hơn là cái chuyện là cái ăn hàng ngày không?
Vừa rồi đấy thì họ thu mua lưới, giá nó khá cao, tức là bằng tương đương lưới mới. Họ thu mua lại, chứ họ cho vay vốn để đi xuất khẩu lao động, ưu tiên cho con cái, con em trong vùng trung xã, những vùng thiệt hại nặng được đi học nghề miễn phí. Riêng đặc biệt cái vùng Kỳ Hà thì vừa rồi thì cấp tỉnh có xuống giải quyết với theo hướng thỏa thuận với Trà Đông, để nói rằng là sẽ xóa tất cả học phí cho học sinh năm tới, nhưng mà không biết họ thực hiện không, thì họ đang viết trên giấy để cam kết.
Về cái mặt mà hướng như người ta đi xuất khẩu lao động đó, thì không biết là người dân ở đó họ tiếp nhận cái phương pháp này như thế nào, họ hài lòng không?
Họ phản đối hoàn toàn, họ không hài lòng, tại vì này, cái quê hương của ta là cái hương biển, cái nghề nghiệp từ cha ông để lại, bây giờ biết bao giờ mới đánh bắt cá trở lại được, ra xa khơi thì cũng có đánh, anh trong bờ thì bây giờ cá không còn, mất hoàn toàn luôn. Bây giờ rong rêu hôm qua là chết nhà vào bờ này, người ta rất là hoang mang. Ngay cái bản dân ở đấy là người ta khiếp, người ta trấn an nhau là cá thuyền đi xa bờ về mua nhau ủng hộ để ăn, còn sợ không dám ăn.
Ai cũng biết là sai phạm thì phải bị xử lý dựa trên căn cứ pháp luật. Vụ cá chết này nếu mà đưa ra pháp luật đó thì nó sẽ thành một cái vụ kiện. Nhưng mà hiện bây giờ mình thấy trong cái tình hình này, nếu mà có một cái vụ kiện được chuẩn bị như thế thì ai sẽ là người xử? Kiện như thế nào? Kiện đi tới đâu? Người dân muốn đóng cửa nhà máy này nhưng mà nhà nước lại không muốn. Rồi người dân muốn truy cứu trách nhiệm cụ thể hơn, bồi thường thỏa đáng hơn, nhưng mà nhà nước đã chấp nhận khoảng 500 triệu đô la rồi. Thì mọi chuyện đó đã đặt vào cái mức là chuyện đã rồi. Thì người dân có thể làm gì được hơn trong lúc này? Mời các bạn đón theo dõi phần thảo luận tiếp theo trên tạp chí Thanh niên Đài VOA vào giờ này tuần sau. Trâm My thân chào tạm biệt quý vị và các bạn.
Đừng làm ngơ, chiều con tim cùng bước tới, chúng ta là dòng sông lá thơ.
Tới đây mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Hoa Kỳ lên án bằng ngôn từ mạnh nhất có thể vụ tấn công khủng bố ngày 3 tháng 7 do Daesh thực hiện trong những khu vực mua sắm ở Baghdad. Những vụ tấn công này nằm trong số những vụ tấn công đẫm máu nhất ở thủ đô của Iraq trong những năm qua, giết chết ít nhất 215 người, đa số là phụ nữ và trẻ em, khi họ ngưng nhịn ăn trong tháng lễ Ramadan. Những hành vi sát nhân hàng loạt này là một ví dụ nữa cho việc Daesh coi thường sinh mạng con người. Những kẻ khủng bố Daesh sát hại người vô tội để thu hút sự chú ý và để tuyển mộ. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ John Kirby nói, chúng sẽ không thành công. Chúng tôi sẽ tiếp tục đoàn kết thế giới, chống lại bọn tà ác này, loại bỏ những nơi trú ẩn an toàn của chúng ở Syria và Iraq, và diệt trừ tận gốc những mạng lưới toàn cầu của chúng. Sự cộng tác của chúng tôi với Iraq và người dân Iraq, những người phục vụ trên tiền tuyến của cuộc chiến toàn cầu này, vẫn kiên định và không nao núng. Một loạt những vụ tấn công trong tháng lễ Ramadan xảy ra khi Daesh đang đánh mất lãnh thổ ở Syria và Iraq. Thật vậy, quân đội Iraq tuần trước loan báo họ đã giải phóng thành phố Fallujah, 40 dặm về phía tây Baghdad, khỏi sự kiểm soát của Daesh. Đây là một đòn nặng giáng vào nhóm cực đoan này, đã mất gần 50% lãnh thổ đông dân mà chúng từng kiểm soát ở Iraq. Chiếm lại thành phố này đòi hỏi một cuộc tiến công kéo dài cả tháng của lực lượng quân đội Iraq, cũng như sự yểm trợ mạnh mẽ của Liên minh Toàn cầu chống ISIL. Hoa Kỳ đang liên lạc chặt chẽ với nhà chức trách Iraq và vẫn quyết tâm yểm trợ lực lượng an ninh Iraq, trong khi họ đưa cuộc chiến tới những cứ địa của Daesh và đưa tất cả những kẻ chịu trách nhiệm về những tội ác khủng khiếp này ra trước công lý.
Thưa quý vị, trước khi kết thúc chương trình phát thanh tối nay, Hoàng Long sẽ tóm lược những tin tức quốc tế mới nhất trong ngày.
Một số người dân và công an đã bị thương trong một vụ xô xát khi người dân thuộc thôn Cồn Sẻ ven biển tỉnh Quảng Bình hôm 7 tháng 7 đã biểu tình để phản đối nhà máy Formosa ở Hà Tĩnh về điều mà họ nói là nhà máy này gây ra thảm họa ô nhiễm biển, cũng như đòi nhà chức trách khôi phục môi trường. Hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy một số người dân bị đánh chảy nhiều máu. Người dân địa phương khẳng định người bị thương nặng nhất là do bị công an đánh. Cảnh sát thành phố Dallas thuộc bang Texas cho biết ba nghi can đã bị câu lưu và nghi can thứ tư đã chết vài giờ sau khi những tay súng hạ sát 5 cảnh sát viên trong một vụ tấn công có phối hợp nhắm vào một cuộc biểu tình ôn hòa. Thị trưởng Dallas hôm thứ Sáu cho biết 7 cảnh sát viên và 2 thường dân bị thương trong vụ phục kích. Vụ tấn công xảy ra tối thứ Năm trong một cuộc biểu tình phản đối việc cảnh sát da trắng ở bang Minnesota và Louisiana bắn chết 2 người đàn ông da đen. Cảnh sát trưởng Brown cho báo giới biết rằng nghi phạm cho thấy anh ta tức giận về những vụ cảnh sát nổ súng hồi gần đây và nói rằng anh ta không liên kết với bất kỳ nhóm nào. Tổng thống Mỹ Barack Obama hôm thứ Sáu nói rằng các vụ nổ súng bắn vào các nhân viên đang làm nhiệm vụ là hành động tấn công đồi bại, có tính toán và hèn hạ. Số lượng việc làm mới ở Mỹ đã tăng vọt trong tháng 6, với mức tăng thuần là 287.000 việc làm trong nền kinh tế lớn nhất thế giới. Con số này nhiều hơn con số tháng trước hàng trăm ngàn việc làm và mạnh hơn so với dự đoán của hầu hết những nhà kinh tế. Ít nhất 2 người chết và 66 người bị thương sau khi siêu bão Nepartak thổi vào vùng duyên hải miền đông của Đài Loan hôm thứ Sáu. Cơ quan khẩn cấp cho hay hơn 15.000 người sơ tán tránh bão vào sáng thứ Sáu và hơn 500 chuyến bay đã bị hủy. Nhà chức trách Đài Loan nói rằng một vụ nổ và cháy xảy ra trên một xe lửa chở khách nội thành, làm ít nhất 25 hành khách bị thương, trong đó có nhiều người bị thương nặng. Cảnh sát nói hình như một quả bom ống nổ trên một toa xe vào chiều tối thứ Năm đã gây ra đám cháy.
Phần tin tóm lược đã kết thúc chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào tối mai từ 8 giờ đến 8 giờ 30 trên làn sóng trung bình 190m50 hay 1575kHz. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một đêm ngon giấc.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.